Phần 35. Kết quả: khi bậc thánh cắt đứt vòng tái sanh luân hồi, đoạn tận mọi tham ái, dòng ái dục khô cạn, không còn chạy nữa, bánh xe bị cắt đứt, không còn lăn được nữa, đó là sự đoạn tận khổ, là Niết Bàn. Kuddaka Nikaya. Tóm tắt 12 sứ: các căn là và đối tượng quán phù hợp. Lý thuyết: căn sắc rupa, danh nama, chọn danh hay sắc. Lý do: mắt hình dáng là sắc rupa, biết hình dáng là danh nama, danh thấy, chúng ta nghĩ, ta thấy đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh thấy thực tánh, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán danh thấy: một, nhỏ a, đối với mắt và tai, đối tượng minh sát hay đối tượng quán chỉ là danh thấy hay danh nghe. Các căn khác như mũi, lưỡi, thân thì đối tượng có thể là sắc hoặc danh, tùy theo phiền não khởi lên mạnh nhất ở đâu. Chẳng hạn khi phiền não, tà kiến chấp đó là ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, thì diệt bằng cách quán đó là danh ngửi, danh nếm. Còn ngược lại thì chỉ quán đó là hương trần, vị trần, xúc trần, tức là biết mùi ấy là sắc, vị ấy là sắc, nóng lạnh ấy là sắc. Đối với căn thứ sáu thì sử dụng cả hai danh và sắc. B. Thấy là niệm sati, biết danh đang thấy là tỉnh giác sambhajanya. Hai nhỏ, ba a, ba danh hay yoga wakara, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. B nhỏ, nghe là chánh niệm, biết danh đang nghe là tỉnh giác. Hai, tai, âm thanh là sắc, biết âm thanh là danh, danh nghe. Chúng ta nghĩ ta nghe đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh nghe. Thực tánh đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán danh nghe. Ba, mũi, mùi là sắc, biết mùi là danh, mùi là sắc rupa. Chúng ta nghĩ ta ngửi đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết mùi là sắc, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán mùi là sắc. Bốn, lưỡi, vị là sắc, biết vị là danh, vị là sắc rupa. Chúng ta nghĩ ta đang nếm vị ngọt là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết vị là sắc, chánh kiến. Thực hành ba danh quán vị là sắc. Năm, thân, lạnh, nóng, cứng, mềm, thân xúc là sắc, biết cảm giác xúc chạm là danh, những cảm giác xúc chạm là sắc. Chúng ta nghĩ ta nóng, ta lạnh là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết sắc nóng, sắc lạnh, chánh kiến. Thực hành ba danh quán các cảm xúc ở thân. Sáu, tâm, các oai nghi chính và oai nghi phụ là sắc, biết các oai nghi ấy là danh, nghĩ đến việc thay đổi oai nghi là danh, tâm lang thang phóng tâm là danh, thương ghét là danh, biết đau là danh. Các oai nghi là sắc, các trạng thái tâm khác là danh. Chúng ta nghĩ ta ngồi, ta đứng là tà kiến, và tà kiến ấy phải được hủy diệt bằng cách biết đó là sắc ngồi, sắc đứng. Về tâm, chúng ta nghĩ tâm ta đang lang thang, ta thương, ta ghét, đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh phóng tâm. Thương là danh, ghét là danh, là chánh kiến. Thực hành ba danh quán các oai nghi và các trạng thái tâm. 16 tuệ minh sát, nha na. 1. Tuệ phân biệt danh sắc, nama rupa pariche da nyana. Đây là tuệ, nhờ đó hành giả nhận ra thực tánh pháp trong sát na hiện tại. Sapawa thamma, sapawa là thực tánh của danh, nama và sắc rupa. Tuệ này làm thay đổi tà kiến cho rằng nama rupa là ta. Trí tuệ ở giai đoạn này chưa đủ để cho hành giả nắm bắt sát na hiện tại, bởi vì tà kiến, phiền não cho rằng danh sắc là ta hay của ta đã quá thâm sâu. Người muốn đạt được tuệ phân biệt danh sắc này phải tuân thủ tuyệt đối pháp hành tứ niệm xứ như đã được Đức Phật trình bày trong kinh Mahasatipatthana, Đại Niệm Xứ. Hành giả muốn thành công trong con đường thiền quán cần phải nắm bắt danh sắc trong sát na hiện tại thường xuyên. Với càng nhiều trí tuệ thẩm nghiệm, Sinta Panya càng tốt, cho đến khi chánh niệm tỉnh giác trở thành trí tuệ mạnh mẽ, lúc ấy chánh kiến Samadhi sẽ nảy sinh. Trường hợp khi chánh kiến phát sinh, hành giả sẽ biết trong sát na hiện tại danh nào, sắc nào đang được quán, sắc ngồi, danh nghe, và hành giả cũng sẽ nhận ra rằng chính danh là cái, biết được đó là sắc ngồi, vân vân. Hơn nữa, hành giả cũng sẽ biết rằng vạn pháp trong thế gian này đều không ngoài danh và sắc, không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã hay linh hồn gì cả. Khi tà kiến về tự ngã đã bị diệt trừ, hành giả sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ hành giả có cảm giác rằng không có ta hay của ta cả. Nhờ tuệ minh sát Vipassana Panya cực mạnh nhổ bật gốc những phiền não tà kiến ra khỏi cảm giác của mình, giờ đây hành giả có thể nhận ra thực tánh của danh và sắc. Khi đến tuệ này, hành giả sẽ tự mình biết lấy, cũng giống như việc nếm đường không cần ai nói cho ta biết vị của đường là như thế nào. Trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói Thamma này là Paksattami Vedi Tapo Vinyuhi, bậc trí tự mình trực nghiệm. Thamma pháp, không cần một vị thầy phải giải thích cho ta biết rằng ta đã đạt đến mức độ tuệ nào, mà hành giả sẽ tự biết do trực nghiệm cá nhân của mình. Cũng có khi một số hành giả sẽ nghĩ rằng mình đã đạt đến một tuệ nào đó, nhưng không thực sự chắc chắn lắm. Nếu hành giả không chắc chắn thì hành giả có thể vẫn chưa đạt được tuệ ấy. Tuệ này được gọi là Diddhi Visuddhi, kiến tịnh, bởi vì vào sát na chứng ngộ sẽ không có phiền não. Tuy nhiên, chánh kiến này vẫn chưa nhận rõ tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã, cần phải thực hành thêm để đạt đến đó. Trí tuệ thứ nhất này trở thành nơi nương nhờ, quy y của hành giả, bởi vì nhờ đó, hành giả nhận ra thực tánh pháp. Hành giả biết điều này bằng sự trực nhận danh sắc, cũng như người nếm vị đường vậy. Từ đây về sau, vị ấy biết, ta không ngồi mà là sắc ngồi, ta không thấy mà là danh thấy, vân vân. Hơn nữa, vị ấy còn biết tất cả các chúng sanh mà vị ấy thấy chỉ là danh và sắc. Như vậy, kể từ tuệ thứ nhất này, danh và sắc trở thành thầy của hành giả. 2. Tuệ nắm bắt duyên khởi, Pakkaya Parigga Hanyana. Khi hành giả chứng tuệ thứ nhất, nếu vẫn quán danh sắc trong sát na hiện tại, hành giả sẽ nhận ra rằng có rất nhiều danh và sắc, song việc quán vẫn không nhầm lẫn hai thứ với nhau. Chẳng hạn khi sắc ngồi có sự đau nhức và hành giả biết được cái đau ấy, hành giả biết sắc ngồi đang khổ mà không thấy cái khổ ấy như danh thọ, nama vedana. Nhưng bây giờ hành giả thấy rằng sắc khổ và danh thọ. Nama Vedana biết rằng sắc khổ, bởi thế ở giai đoạn tuệ này hành giả thấy được cả danh và sắc cùng hiện hữu, do nhân và chúng làm duyên cho nhau. Muốn cho danh hoạt động phải có sắc ý căn, căn môn và đối tượng pháp trần. Ngược lại, sắc tùy thuộc vào danh để hoạt động, như đi đứng, di chuyển, vân vân. Khi hành giả nhận ra danh sắc trong sát na hiện tại do nhân duyên mà có, và chúng tùy thuộc lẫn nhau như vậy, hành giả biết rằng danh sắc ấy không phải do Thượng Đế hay một quyền năng siêu nhiên nào tạo ra. Danh và sắc trong hiện tại thực sự được tạo ra từ những nhân quá khứ như vô minh, avijja, tham ái, tam nha, thụ upa, đa ana, nghiệp, kamma. Và trong hiện tại, chúng cần thức ăn để tiếp tục sống. Khi hành giả bằng trí tuệ nhận ra sự thực này trong hiện tại, hành giả sẽ nhận ra nó cũng là vậy trong quá khứ, và chắc chắn sẽ là vậy trong tương lai. Tuệ tri ta được sanh ra theo cách này trong hiện tại, tức được tạo ra từ những nhân vừa kể. Lúc này hành giả không còn hoài nghi gì về điều mình đã được tạo ra theo cách này trong quá khứ, và rồi chắc chắn sẽ được tạo ra theo cách này trong tương lai. Trong thất tịnh, bảy bước thanh tịnh, tuệ thứ hai này được gọi là Tanka Vitarana Visuddhi, đoạn nghi thanh tịnh hay thoát ly hoài nghi thanh tịnh. Ở tuệ này, hành giả cảm thấy thoải mái, bởi vì chắc chắn hành giả sẽ được tái sanh vào thiền thú Sugati. Sau khi chết, người chứng được tuệ này được gọi là Tiểu Nhập Lưu Kula Sotapanna. 3. Tuệ thẩm sát tam tướng Samma Sanna Jnana. Ở tuệ trước, tuệ nắm bắt duyên khởi, hành giả chỉ nhận ra nhân sanh của danh và sắc, chứ chưa thấy sự diệt của nó, bởi vì sự tiếp nối quá nhanh của danh sắc. Vào giai đoạn này, tuệ của hành giả vẫn còn yếu. Nếu hành giả tiếp tục tiến hành để thấy danh sắc thường xuyên trong sát na hiện tại, chẳng bao lâu hành giả sẽ nhận thấy sự diệt của danh sắc. Tuy nhiên, trí tuệ này vẫn chưa đủ mạnh để thấy sự tách bạch của tính tương tục, santati. Chẳng hạn khi đang ngồi và chuyển sang đứng, hành giả sẽ thấy sự diệt ở oai nghi cụ. Song khi hành giả đang ngồi trong sát na hiện tại, hành giả không thấy được sự sanh và diệt của nó, bởi vì trí tuệ vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, hành giả vẫn có thể nhận ra ba đặc tánh, tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã trong danh và sắc. Đây vẫn chưa phải là sát na hiện tại thực sự, mà chỉ phát sanh ở tuệ thứ tư. Vi su nhi mắt gá thanh tịnh đạo gọi giai đoạn này là Tiranya Parinya thẩm đạt tri. Còn trong thất tịnh thì định danh tuệ này là Magga Jnana Dasana Visuddhi, đạo phi đạo tri kiến tịnh. Như vậy, tuệ này đã đưa hành giả vào con đường chân chánh, nghĩa là đến được tuệ kế tiếp. 4. Sanh diệt tuệ Udaya Payananya Jnana. Đây là trí tuệ nhận ra sự sanh và diệt của danh và tính tương tục. Đây là trí tuệ nhận ra sự sanh và diệt của danh sắc và tính tương tục, santati, ảo tưởng về một sự liên tục của thân tâm. Giờ đây được thấy như là những trạng thái của danh và sắc, chúng thực sự tách biệt trong sát na hiện tại của sự minh sát Vipassana. Ở giai đoạn tuệ này, hành giả thấy danh và sắc sanh diệt cùng một lần. Thực ra, theo Đức Phật, danh sanh và diệt nhanh hơn sắc gấp 17 lần, nhưng sự quán sát của hành giả không đủ nhanh để thấy được điều này. Hành giả thấy cả hai, Nama và Rupa, sanh và diệt cùng nhau. Tuệ này cho phép hành giả thấy rõ tam tướng trong danh sắc, và nó có thể tẩy trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm. Nama đó là ái, tanya, ngã mạn, ảo tưởng về tự ngã, kiến, đích thí và các điên đạo tưởng, vipalaza. Sanh diệt tuệ còn cho hành giả biết là mình có đang theo đúng đạo lộ hay không. Nếu đạo lộ chân chánh, nó sẽ dẫn đến niết bàn. Trí hiểu biết về chánh đạo này gọi là tuệ minh sát. Nếu đạo lộ không đúng thì đó là những phiền não của tuệ. Có 10 tùy phiền não loại này, từ Pali gọi là Vipassana Nupakkhilesa, tùy phiền não trong thiền minh sát. Xem chi tiết ở những đoạn sau. Nếu các tùy phiền não có mặt, điều đó có nghĩa sự thanh tịnh của hành giả không đủ để phát hiện ra chúng. Bởi vì phiền não kilesa rất sâu kín và trí tuệ yếu thì khó có thể khám phá ra nó. Phiền não phát sinh ở đây là do có quá nhiều định. Chính định này kéo hành giả ra khỏi tuệ minh sát, làm cho hành giả lầm chấp vào những hiện tượng khác mà cứ ngỡ đó là niết bàn. Các hiện tượng này bao gồm hào quang sáng chói, hỷ lạc và sự an tịnh cực mạnh. Hành giả nào đã từng hành thiền định trong quá khứ và đã phát triển được định này sẽ thấy rằng nếu định tâm xảy ra thường xuyên, nó sẽ là một chướng ngại lớn cho tuệ minh sát, tính sát tha. Và tinh tấn quá nhiều cũng có thể là một chướng ngại. Mười tùy phiền não này có thể rất quyến rũ. Vì vậy mà hành giả thường bị kéo vào trong các cảnh ấy và nghĩ rằng đó là niết bàn, thậm chí còn không tin lời của vị thiền sư khi họ giải thích. Nếu hành giả không thể thoát khỏi các tùy phiền não này, hành giả không thể tiếp tục đi lên những tầng tuệ cao hơn. Đạo tri kiến tịnh, pati pa, đa nha na, Dasana Visuddhi, hay thanh tịnh tri kiến liên quan đến đạo lộ chân chánh. Đạo tri kiến tịnh này nảy sanh trong tuệ thứ tư. Nếu như pháp hành đúng, sở dĩ tuệ này được gọi là đạo tri kiến tịnh vì đó là con đường đúng đắn, không lẫn phiền não, tham ái và si mê, cả ba đặc tánh hay tam tướng đều được thấy rõ trong tuệ sanh diệt này. Vì thế nó rất là quan trọng, trí tuệ càng mạnh thì phiền não càng bị trừ diệt nhiều hơn. Khi việc quán sát sắc trở nên rõ ràng, hành giả cũng sẽ tự thấy danh. Tam tướng khi được thấy với tuệ minh sát khác với những gì đã được mô tả trước đây. Ở đây, một, các pháp là vô ngã theo nghĩa không có một quyền năng nào áp đặt trên chúng, hay với nghĩa không có cốt loại. 2. Vô thường có nghĩa không hiện hữu sau khi đã có mặt hay có rồi không. 3. Khổ với nghĩa bị sự bức bách của sanh diệt. Các tùy phiền não trong minh sát, Vipassana Pakkhilesa, như đã đề cập ở trước, có 10. 1. Hào quang Opusa. Khi hành giả thấy ánh sáng phát ra quanh mình, hành giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến niết bàn, do đó cảm thấy thỏa mãn với cảm giác này, làm cho ái phát sanh. Đây là tà kiến, chính từ ngã của hành giả đã nghĩ như vậy. 2. Trí tuệ Nanyana. Một số hành giả phát sanh trí tuệ nhạy bén, thấu rõ pháp học và nghĩ mãi đến nó. Sự kiện này sẽ kéo hành giả ra khỏi sát na hiện tại. 3. Hỷ Piti. Do hành giả có quá nhiều định Samadhi nên cảm giác hỷ lạc phát sanh, và đây là một loại phiền não. Khi hành thiền minh sát, hành giả không thể có hỷ bởi vì việc quán tam tướng không dẫn đến thọ hỷ. 4. An tịnh Passati. Có lúc một trạng thái rất an lạc sẽ phát sanh. Trạng thái này cũng phát xuất từ việc có quá nhiều định. Tam tướng không thể được chứng ngộ với an tịnh, và dĩ nhiên trí tuệ cũng không thể phát triển từ trạng thái ấy. 5. Lạc Sukha. Thọ lạc cũng là do có quá nhiều định. Khi lạc sanh, hành giả không thể thấy khổ, dukkha. 6. Quyết tính Atimokkha Sattha. Đức tin kiên quyết này khiến hành giả nghĩ rằng mình đã thấy Niết Bàn và thường không tin ngay cả vị thiền sư là thầy của mình khi vị này giải thích ngược lại với những gì hành giả nghĩ là đúng. Sự kiện này phát sinh do có quá nhiều đức tin và ít trí tuệ. Thông thường thì tính và tuệ phải được quân bình. 7. Tinh cần Pagraha. Tinh tấn thái quá có thể làm cho hành giả mệt mỏi, tâm không trong sáng và dễ bị phóng tâm. Thường thường, tinh tấn và định phải được quân bình. Quá nhiều tinh tấn dẫn đến phóng tâm, trong khi định thái quá thì khiến hành giả ngưng hành. 8. Niệm Upatthana. Niệm thái quá có thể đưa đến định thái quá và hành giả sẽ thấy các ấn chứng nimitta, các tướng xuất hiện trước mắt hành giả. Khi đó, đối tượng danh sắc sẽ mất, tức là hành giả không còn trong sát na hiện tại, do đó không thể tiếp tục quan sát được nữa. 9. Xả upekkha. Có khi xả phát sanh và hành giả tưởng làm mình không còn phiền não nữa, nghĩa là các phiền não đã bị niết bàn tẩy trừ, mà thực ra phiền não vẫn còn nguyên. Tham sân si chỉ tạm thời vắng mặt. Ở giai đoạn này, hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình được cho đến khi nhận ra các tùy phiền não này. 10. Dục cầu Nikanti. Hành giả cảm thấy vui thích với các tùy phiền não trên và thỏa mãn khi duy trì được nó, do đó hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình. Vipassanu Pakkilesa là phiền não của thiền minh sát. Chúng này sanh vì định thái quá. Những tùy phiền não này cho hành giả quan kiến sai lầm rằng mình đã đạt đến trạng thái không còn phiền não hay đạt đến Niết Bàn. Chính do cảm giác này mà hành giả nghĩ ta đã đạt đến Niết Bàn. Và dĩ nhiên, cảm giác ấy là bất tịnh bởi vì nó được nảy sinh từ sự thực hành với một cái ta ở trong tâm. Đây không phải là Vipassana bởi vì Vipassana không thực hành với một cái ta. Cảm giác này rất tốt đối với thiền chỉ, nhưng không có lợi cho thiền minh sát. Thiền chỉ đòi hỏi phải có định tâm mạnh, bởi vì thiền chỉ cần phát triển các ấn chứng nimitta, nhưng thiền minh sát lại không. Các tùy phiền não này sẽ không phát sanh ở ba loại hành giả. A. Hành giả nào không hành Vipassana đúng cách, trong trường hợp này, các phiền não cũng khởi lên, nhưng không gọi là những phiền não của thiền tuệ hay tùy phiền não được. B. Hành giả nào tinh tấn yếu, do yếu tinh tấn định sẽ không phát sanh. C. Hành giả đã là bậc thánh Ariya và biết đạo lộ chân chánh. Khi hành giả loại trừ được các tùy phiền não, không mấy chốc, hành giả sẽ thấy sự sanh và diệt của danh và sắc thật rõ ràng. Trong thất tịnh thì tuệ thứ tư này cho đến tuệ thứ 11, Anuloma, thuần thứ tuệ, được gọi là Pati Pajñāna Dassana Visuddhi, đạo tri kiến tịnh. 5. Hoại diệt tuệ Pajñāna. Tuệ này là tuệ chỉ thấy khía cạnh diệt của danh và sắc. Hành giả thấy sự phân tán của năm uẩn cả bên trong lẫn bên ngoài. Chẳng hạn, hành giả thấy sắc ngồi diệt và cũng thấy luôn danh biết sắc ngồi diệt nữa. Hiện tượng này, điều mà hành giả chưa từng thấy trước đây, tạo ra một cảm giác kinh hoàng và sợ hãi nơi hành giả. Tuệ này đủ mạnh để nhổ bật gốc si mê, moha với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Cảm giác về sự diệt mạnh đến nỗi hành giả chỉ tập trung vào đó mà không chú ý đến khía cạnh sanh của danh và sắc. Tuệ thấy sự hoại diệt của danh sắc này có một ảnh hưởng đáng sợ trên hành giả, bởi vì hành giả nhận ra rằng các pháp trên thế gian này là không có thực thể, chúng có đó rồi lại không. Khi đạt được hoại diệt tuệ này, hành giả sẽ tiêu diệt được điên đảo tưởng Vipalasa, tưởng rằng thân và tâm này là thường nitya, Vipallaza, khi đắc tuệ này, hành giả cũng sẽ cảm nhận được rằng đâu là pháp hành đúng và không muốn hành những pháp hành bất chánh khác nữa. Tuệ này là bước đầu tiên của sự trừ diệt phiền não, tức mở đầu của giai đoạn Pahanaparinya, trừ đạt tri, từ tuệ thứ 5 cho đến tuệ 14, đạo tuệ Maggayana, các phiền não mà hành giả đã từng mang qua bao cuộc du hành trong vòng sanh tử luân hồi, samsara vata giờ đây bắt đầu bị bứng gốc. Tuệ này đem lại 8 lợi ích. 1. Hành giả nhận ra rằng không có lạc thực sự trong bất kỳ một sanh hữu tương lai nào. 2. Trong kiếp hiện tại này, hành giả cũng không thấy có lạc, bởi vì hành giả đã nhận ra tính khổ não của cuộc đời. 3. Hành giả phát triển một ước muốn mãnh liệt, muốn đoạn tận khổ. 4. Nếu là một tu sĩ, tuệ này sẽ dẫn hành giả đến chỗ ước muốn có một cuộc sống tri túc với những vật dụng đơn giản. 5. Nó cũng làm cho vị tu sĩ có một nguyện vọng tha thiết, sống tuân thủ giới luật. 6. Hành giả đã đạt đến tuệ này thì không thể nào phá giới. 7. Đối với những nhu cầu của cuộc sống, hành giả dễ chấp nhận với những gì đã có. Nếu có bị khiêu khích cũng không dễ nóng giận. Biết kham nhận độ lượng với những phiền não của người khác. 8. Không cảm thấy phiền muộn bởi những náo động bên ngoài, chẳng hạn như tiếng ồn, vân vân. 6. Kinh quý tuệ Paya Tupatthana Nhana. Ở tuệ này, trí tuệ nhận ra rằng danh sắc quả thật là nguy hại. Ở tuệ trước, hành giả đã nhận ra khía cạnh tan hoại của nó, cảm giác được tính không thực thể của danh sắc, chúng sanh và diệt quá nhanh. Chính điều này khiến hành giả kinh hoàng và sợ hãi. Hành giả không phải chỉ thấy không có lạc ở danh sắc hiện tại, mà ngay cả tái sanh vào bất kỳ một sanh hữu nào trong tương lai cũng là điều đáng sợ, như nó đã từng trong quá khứ vậy. Tuệ thứ 6 này khiến cho tham ái dừng lại, song chưa hoàn toàn tẩy trừ nó. Kinh úy tuệ được xem là đối trị của ái, tăng nha. Mặc dù vậy, nó cũng như sức thuốc lên chỗ ngứa, khi thuốc tan thì da ngứa trở lại. 7. Quá hoàng tuệ Adina Vanupassana Nhana. Khi hành giả đã chứng tuệ thứ 6, kinh úy tuệ, việc hành thiền tiếp tục sẽ tự động dẫn đến tuệ thứ 7 này. Tuệ thấy danh sắc như cội nguồn của hiểm họa và nguy hại. Tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 7 này, mỗi tuệ làm duyên cho tuệ kế tiếp, và mỗi lần như vậy tuệ giác lại càng mạnh hơn. Hành giả tuệ tri danh sắc như là mối hiểm họa và cảm thấy rằng tốt hơn hết là không có danh sắc. Năm nguy hại mà hành giả nhận ra là: 1. Danh sắc trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới hiện ra như thể chúng nằm trong hầm lửa. 2. Tuệ tri rằng danh sắc dù trong sanh hữu nào cũng bị bao vây bởi 11 ngọn lửa, đó là sanh, già, chết, sầu, bi. Xem lại 11 loại khổ, hành giả cảm thấy rằng danh sắc quả thật nguy hiểm, tai họa và là cội nguồn của khổ đau. 3. Tuệ tri nhân sanh danh sắc là vô minh, avijja, là và vô minh ấy chính là mối nguy hại vì nó dẫn đến sanh lão bệnh tử. 4. Tuệ tri rằng danh sắc đang lão suy và tan rã trong từng sát na và đây là sự nguy hại. 5. Tuệ tri rằng phải sanh lại trong vòng luân hồi là điều nguy hại, là mối nguy hiểm, bởi vì sanh danh sắc là cội nguồn của đau khổ, dù sanh hữu nào cũng vậy, nó chỉ có thể dẫn đến đau khổ thêm nữa mà thôi. Khi năm điều nguy hại này đã được nhận ra, thì những lợi ích từ sự kiện này cũng được nhận ra. Hành giả thấy rằng không còn tái sanh là lạc, và rằng ở đâu không có danh sắc thì ở đó là nơi đáng mong cầu. Nếu không còn tái sanh trong bất kỳ sanh hữu nào, chắc chắn sẽ an lạc, và chính điều này dẫn đến Niết Bàn. Nếu không còn nhân sanh, Samudaya, danh sắc chắc chắn sẽ có sự giải thoát khỏi khổ. Nơi nào không có danh sắc biến hoại, nơi đó là nơi an lạc, Niết Bàn. Không còn phải chịu tái sanh trong vòng luân hồi là phúc lạc và cội nguồn của hạnh phúc. Ở tuệ này, hành giả nhận ra rằng danh sắc hay ngụ ẩn là thực tánh, Sapawa của Pháp, và thực tánh ấy chính là trạng thái gây ra nguy hại. Tuệ này có một năng lực rất mạnh, ngăn được tham ái, không cho tạo ra điên đạo tưởng ở trong tâm. Trí tuệ ở tuệ này là đối trị của tham ái, nó làm cho tham ái khó bề hoạt động. Nói chung, tham ái lúc này không có chỗ trú ngụ trong các cảm thọ, vì toàn thế gian năm uẩn lúc này được thấy như mối hiểm họa, nguy hại và không có lạc. Ở giai đoạn này, hành giả không còn thấy niệm sati là thiền, mà đơn thuần chỉ có một điều gì đó mang dấu ấn của tam tướng. Tuy nhiên niệm vẫn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Ngay cả trí tuệ Panya lúc này cũng được thấy mà không còn cảm giác ưa hay ghét trong đó. Sở dĩ có sự kiện này bởi tham ái và tà kiến không còn để có thể khiến hành giả phải ưa, thích, niệm và tuệ vậy. Tâm nào sắp đạt đến Niết Bàn cũng cần phải tiếp tục thực hành cho đến khi đạt được cảm giác này, tức cảm giác tham ái là kẻ thù. Lúc ấy tâm sẽ tách ra khỏi vòng luân hồi và đi vào đạo lộ Niết Bàn. Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng danh sắc là tịnh, là thường, là lạc, lúc ấy tâm không thể tách ra khỏi vòng luân hồi, không thể tiếp tục để đạt đến Niết Bàn đoạn tận khổ đau. Tâm phải nhận ra khổ dukkha, và tuệ chứng tri khổ này sẽ đưa hành giả đến Niết Bàn. Niết Bàn không thể chứng ngộ bằng tâm định samadhi, bởi vì định làm phát sanh điên đạo tưởng, cho rằng năm uẩn là lạc, sukha vipalasa, và hành giả không thể nhận ra sự thực rằng danh sắc là hiểm họa. 8. Yểm ly tuệ Nipida Nupassa Na Nhana. Qua mỗi cấp độ tuệ, trí tuệ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến tuệ thứ 8 này, một cảm giác yếm ly hay nhàm chán khởi lên đối với danh sắc. Do kết quả của tuệ trước quá hoàn tuệ, trong sự nhàm chán này không có tâm sân mà chỉ có trí tuệ. Từ đó dẫn hành giả đến ước vọng không muốn tái sanh lại nữa, dù trong bất kỳ sanh hữu nào, ngay cả ở địa vị cao cả nhất, như vua chúa hay đại phú gia cũng vậy, cũng giống như một người đứng trước hai con đường, hắc lộ là con đường đưa đến tái sanh trong vòng luân hồi, và bạch lộ là con đường giải thoát của Niết Bàn. Do có sự yếm ly đối với danh sắc, nên hành giả không thấy có lạc trong hắc lộ, và bạch lộ dẫn đến Niết Bàn lôi cuốn hơn. Tuệ yếm ly này xuất phát từ việc thoát ly khỏi tham ái. Nếu sự thoát ly tham ái được hoàn tất, nó được gọi là viraga ly tham. Từ ly tham dẫn đến giải thoát, vimutti, giải thoát dẫn đến Niết Bàn. Hành giả đạt đến yếm ly tuệ ít nhất cũng chứng tri một trong ba đặc tánh của tam tướng. Nếu trong sự yếm ly ấy cảm thấy có sân, doja, thì đó không phải là nipida, nhana, yếm ly tuệ, bởi vì loại yếm ly này không thể thấy ba đặc tánh vậy. Người thực hành vipassana mong tầm cầu sự giải thoát khỏi luân hồi. Nếu đạt đến tuệ này, mọi phiền não, dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ được làm cho mùi lược và thoát ly. Từ tuệ này lộ trình tâm, Vithisitta bắt đầu dẫn vào con đường Niết Bàn. Vithisitta, lộ trình tâm hay đường đi của tâm, đưa đến đoạn diệt Nirodha là Nipida, yếm ly, Viraga ly tham và Tadanga Nirodha, nhất thời đoạn diệt bằng sự thay thế các đối nghịch pháp. Một ví dụ về Tadanga Nirodha này là ở tuệ thứ nhất, tà kiến về tự ngã được thay bằng chánh kiến. Cảm giác nhàm chán ở tuệ này được cô đọng trong bài kệ pháp cú sau: nhất thiết hành vô thường, dĩ tuệ quán chiếu thời, đắc yếm ly ư khổ, thử nại thanh tịnh đạo. Tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Chính dục thoát tệ, mu si tu khăn gia tam nha na. Sau khi đã nhận ra sự nguy hiểm và tai họa của danh sách ở tuệ thứ bảy và yếm ly ở tuệ thứ tám, giờ đây hành giả ước muốn mạnh liệt giải thoát khỏi danh sách dục thoát tuệ, cũng như người bị nhốt trong tù lúc nào cũng mong thoát khỏi chỗ đó vậy. Các tuệ thứ sáu, thứ bảy và thứ tám có liên quan với nhau, mỗi cấp độ mỗi mạnh hơn trước. Kinh úy tuệ sáu dẫn đến quá hoàng tuệ bảy, quá hoàng tuệ dẫn đến yếm ly tuệ tám. Từ tuệ thứ chín, dục thoát tuệ này sẽ dẫn lối vào niết bàn. Chính ước muốn giải thoát đó thúc đẩy hành giả tinh tấn hơn nữa trong pháp hành để chứng ngộ niết bàn. 10. Giảng trạch tuệ Patisankha Nupassa Na Nhana. Trong các tuệ trước, sự kinh sợ, nguy hại và yếm ly dẫn đến ước muốn giải thoát khỏi danh sách tuệ thứ 9. Ở tuệ này, được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khỏi danh sách, hành giả cố gắng tìm cách thoát ly nhưng vẫn chưa biết phải làm thế nào. Khi vừa nhận ra tam tướng trong danh sắc thì cảm giác thoát ly khỏi nó khởi lên mạnh mẽ hơn. Từ hành giả được dùng ở đây cho dễ hiểu, chứ thực ra giờ đây chỉ có trí tuệ Panya làm nhiệm vụ, không có đàn ông, đàn bà hay người gì cả. Nguyên nhân làm phát sanh ước muốn giải thoát là từ tuệ thứ bảy, thứ tám và thứ chín. Cả ba tuệ hợp lại tạo ra một tuệ giác rất mạnh và trong sáng. Chính trí tuệ này ước muốn đoạn trừ phiền não và cố gắng tìm phương cách giải thoát, con đường đi đến chỗ đoạn tận vòng luân hồi, Sansara Vata, mà dường như cái vòng này là bất tận. Ở tuệ này, hành giả thấy tam tướng thường xuyên hơn ở các tuệ trước. Khi đã thấy rằng danh sắc là vô thường, khổ vô ngã, ước muốn đoạn tận khổ sẽ khởi lên mạnh mẽ hơn. Đức Phật nói rằng chỉ có tuệ tri tam tướng mới có thể thoát khổ. Người hành thiền khi chưa thấy được tam tướng thì không thể nào thoát khỏi luân hồi. Chỉ một con đường độc nhất đưa đến niết bàn, phải thấy danh sắc như vô thường, khổ vô ngã. 11. Xả hành tuệ Sankha Rupekkhayana. Trí tuệ này khiến tâm thản nhiên đối với danh sắc Sankhara hay thân hành và ý hành phát triển, không còn chấp thụ hay luyến ái đối với danh sắc, mà từ lâu chúng ta vẫn nghĩ nó như là ta của ta, tự ngã của ta nữa. Tuy nhiên, sự thản nhiên xả này được kết hợp với tâm yếm ly. Hành xả tuệ được phát triển từ tuệ trước, có năng lực rất mạnh và chính nó thấy rõ được rằng năm uẩn Sankhara là vô ngã, không phải đàn ông, đàn bà, người hay thú gì cả, và cũng thấy rằng sự sống đang rút ngắn lại, không sớm thì muộn con người cũng phải chết, hoàn toàn không có lạc trong danh sắc. Khi tâm với trí tuệ nhận ra danh sắc là không, Sunyata, nó không còn quan tâm đến danh sắc nữa mà chỉ thấy thế gian là rộng không, bởi lẽ đó mới gọi là tâm có xả, không ghét cũng không ưa đối với danh và sắc, mà thản nhiên với sự yếm ly. Giờ đây tâm muốn đạt đến niết bàn, nó không màng đến danh và sắc nữa. Tuệ ở cấp độ này là trí tuệ minh sát, cao nhất trong hiệp thế. Nó sẽ đưa hành giả đến tâm đạo Maggasitta và tâm quả Phalasitta. Hành giả sẽ trở thành một vị thánh Ariya Pudgala, đó là trí tuệ cực mạnh và có thể loại trừ phần lớn các phiền não bởi vì nó thấy tam tướng rất rõ. Tuệ này sẽ dẫn đến ước muốn chanh đá chứng đắc niết bàn. Tuệ thứ 9 dục thoát tệ, tuệ thứ 10 giảng trạch tuệ và tuệ thứ 11 xả hành tuệ có liên quan với nhau, nhưng tuệ giác ở giai đoạn này vẫn mạnh hơn. Tâm có xả với bất kỳ một trong ba đặc tánh nào cũng vậy, được gọi là tâm giải thoát. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến niết bàn bằng vô thường tùy quán anicca nupassana thì được gọi là vô tướng niết bàn animitta nippana. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến niết bàn bằng khổ tùy quán dukkha nupassana thì được gọi là vô nguyện niết bàn appanihita nippana. Nếu tâm được giải thoát và hướng đến niết bàn bằng vô ngã tùy quán anatta nupassana thì được gọi là không tánh niết bàn sunyata nippana. Mười hai phần thứ tuệ anulomayana, tuệ này giúp hành giả chứng ngộ tứ thánh đế vì đó là một loại trí tuệ viên mãn. Trí tuệ này phát xuất từ cấp độ tuệ trước, nhưng tính tấn niệm và tuệ mạnh hơn bởi vì nó đã chứng ngộ khổ đế, dukkha sakka và tập đế, samudaya sakka. Nếu nói dưới dạng 37 pháp trợ giác ngộ, bodhipakkhiya dhamma, thì tuệ này viên mãn ở mức thất giác chi, bodhisattva. Bởi vì nó giúp chứng ngộ tứ thánh đế, có ba bậc tuệ trong đạo Phật. Xem hình 3.1. 1. Trí đạt tri Noatapariña gồm các tuệ thứ nhất và thứ hai. 2. Thẩm đạt tri Tiranya Pariña gồm các tuệ thứ ba và thứ tư. 3. Trừ đạt tri Pahanapariña gồm các tuệ thứ 5 đến tuệ thứ 14. Vipassana Thura phần sự của minh sát bắt đầu từ tuệ thứ nhất và loại trừ phiền não từng bước một cho đến tuệ thứ 12 Anuloma. Tuệ ở giai đoạn này vẫn còn là tuệ thế gian Lokiya. Nó có những phần sự hiệp thế ở tuệ thuần thứ Anuloma Jnana. Hai thánh đế khổ và tập đã được chứng ngộ, dùng tam tướng như đối tượng. Như vậy danh sắc được sử dụng làm đối tượng quán chiếu cho đến tuệ thứ 12 này là chấm dứt, và cũng còn gọi là Vipassana Jnana minh sát tuệ. Anuloma Jnana thuần thứ tuệ là trí tuệ có phần sự đưa một trong tam tướng sang Magga Vittisitta thánh đạo lộ trình tâm. Sự kiện này xảy ra chỉ trong ba sát na tâm Sitta Khana. Thuận thứ tuệ phát xuất từ xả hành tuệ, tuệ thứ 11, và nó hỗ trợ hay trợ duyên Bhakkaya cho tuệ chuyển tộc Gotra Punya Ana. Thứ 13, tiến trình chuyển từ Anuloma Jnana sang Gotrapunyana này diễn ra như sau. Trang 185, minh sát tu tập. Cũng giống như người đu trên một sợi dây vượt qua dòng suối, việc nắm sợi dây là giai đoạn Parikama chuẩn bị. Giai đoạn này chuẩn bị cho hành giả nhập vào thánh đạo tâm Magga Citta. Kế tiếp sợi dây đưa hành giả ra giữa dòng hay Upakara cận thánh đạo tâm, và thuần thứ tuệ Anuloma Jnana sẽ đưa hành giả chạm bờ bên kia. Khi hành giả buông xuống bờ kia, Tâm liền ở trong chuyện tộc tuệ Gotrapunyana, lúc này tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Anulomanyana là tuệ cuối cùng nằm trong lĩnh vực hiệp thế, nghĩa là nó còn lấy danh sắc làm đối tượng. Từ tuệ này trở đi, Niết Bàn trở thành đối tượng. Cách thức mô tả ở trên, trong đó tâm hiệp thế chuyển thành siêu thế, được gọi là quy luật vận hành của Pháp, Thamma Niyama. 13. Tuệ chuyển tộc Gotrapunyana. Đây là trí tuệ nảy sanh trong thánh đạo lộ trình tâm Magga Vitthisitta, nghĩa là lộ trình tâm chuyển sang đạo tuệ Magga Nyana, tức tuệ thứ 14. Tuệ này không giống với các tuệ khác ở chỗ trong khi đối tượng của nó là Niết Bàn, nhưng tâm vẫn còn là tâm hiệp thế. Mặc dù danh sách đã được buông bỏ, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn là tâm siêu thế Lokuttara Sitta. Ở tuệ trước, cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc về hiệp thế. Trí tuệ của tâm trong tuệ này sẽ chuyển hóa hành giả từ phàm sang thánh. Nó là tâm đầu tiên trong vòng luân hồi có Niết Bàn làm đối tượng. Mặc dù Niết Bàn là đối tượng, song tuệ này vẫn không thể thủ tiêu hoàn toàn mọi phiền não Samuccheda. Thiền sư Achanet nói rằng tuệ này cũng giống như một công nhân mới vào nghề, chưa hoàn toàn quen thuộc với công việc của mình, và đó là lý do tại sao tuệ này lại không thể thủ tiêu hoàn toàn mọi phiền não vậy. 14. Đạo tuệ Magga Nyana. Đây là trí tuệ phát sanh trong tâm, thường được gọi là Magga Citta, tâm đạo. Magga Citta phát xuất hay tiếp nhận duyên trợ tạo của nó từ chuyển tộc tuệ, tuệ thứ 13. Tuệ này lấy Niết Bàn làm đối tượng, giống như tuệ thứ 13, song nó hoàn toàn diệt trừ được những phiền não nào nằm trong phần sự của nó, và cả tâm lẫn đối tượng đều thuộc siêu thế. Phiền não ở tuệ này hoàn toàn bị thủ tiêu bởi năng lực của tâm đạo. Đây là tâm đầu tiên trong bốn thánh đạo tâm dẫn đến nhập lưu đạo Sutta Pana. Dù Magga Citta làm phận sự diệt phiền não chỉ trong một sát na tâm Citta Khana, song nó giảm sự tái sanh trong tương lai chỉ còn tối đa là 7 kiếp nữa thôi. Tuệ này còn được gọi là Sammadhi, chánh kiến trong bát thánh đạo, và chánh kiến ở đây tức là chánh tri tứ thánh đế. Trí tuệ trong đạo tuệ này có thể so sánh với tia chớp trong một cơn bão có sấm sét, bởi nó rất mạnh, rất sáng và rất bất ngờ. Khi tâm đạo phát sanh lần thứ nhất, nó được gọi là Sotapatti Magga, nhập lưu thánh đạo. Ba lần phát sanh sau cho ba đạo cao hơn, xem chú thích. Vị hành giả lần đầu tiên trở thành bậc thánh nhân Ariya Pudgala, không còn phải tái sanh vào bốn ác đạo Apaya nữa. Tuệ này nằm trong tâm thiền siêu thế Lokuttara Kusala, có bốn tuệ thuộc thiền siêu thế là Sutapatti Magga Nyana, nhập lưu thánh đạo tuệ. 2. Sakadaga Mina Mimagga Nyana, nhất lai thánh đạo tuệ. 3. Anagami Magga Nyana, bất lai thánh đạo tuệ. 4. Arahatta Magga Nyana, A-la-hán, thánh đạo tuệ. 15. Quả tuệ Phala Nyana. Trong thất tịnh, tuệ này là Nana Dasana Visuddhi, tức tri kiến thanh tịnh. Khi tâm đạo phát sanh trong tuệ trước đạo tuệ và có Niết Bàn là đối tượng, nó hủy diệt hoàn toàn các phiền não. Liền đó, ở tuệ này, tâm quả khởi lên, hành giả cảm giác một sự an lạc sâu lắng. Kết quả này là quy luật vận hành của Pháp Thamma Niyama. nghĩa là tâm quả luôn luôn sanh tiếp sau tâm đào vậy. Khi tâm quả phát sanh, có khi xảy ra trong sát na tâm, có khi chỉ có hai. Hành giả thuộc hạng lời căn, có trí tuệ nhạy bén, với ba sát na tâm bỏ qua sát na parikamma chuẩn bị và bắt đầu với upakara cần thánh đạo tâm, tiếp đến anuloma thuần thứ, gotrapu chuyển tộc, magga đạo và pala quả ba lần thay vì hai. Pala citta là tâm quả siêu thế, lokuttara vipaka nó là kết quả từ tâm đạo, tâm quả sanh lên rồi diệt, không có phần sự gì cả. Sau khi nó diệt, niết bàn không còn là đối tượng nữa. Trong quả tuệ pala nhana, hành giả trở thành bậc thánh lần thứ nhì, lần đầu là ở đạo tuệ thứ 14. Lúc này hành giả được gọi là người sơ quả Sutapatti Pala Puggala và chắc chắn sẽ giải thoát hoàn toàn trong không hơn 7 kiếp tái sanh nữa. Tuệ quả này hoàn tất giai đoạn sở tắc trí Katanyana trong 3 giai đoạn tuệ. 3 giai đoạn tuệ hay trí Nyana là sự thật trí Sakkanyana, sở dụng trí Kanyana và sở tác trí Katanyana. 16. Phạm kháng tuệ Pakka Vikkhanyana. Pakka Vikkhanayana. Ở tuệ này, hành giả tác ý lại 5 pháp mà hành giả đã chứng ngộ trong tuệ trước. 1. Magga Nyana, đạo tuệ thứ 14. 2. Pala Nyana, quả tuệ thứ 15. 3. Nippana, niết bàn. 4. Các phiền não Kilesa đã đoạn trừ. 5. Các phiền não còn tồn tại. Phạm kháng tuệ này phát xuất từ quả tuệ thứ 15 và nó trở về trạng thái hiệp thế, bởi lẽ niết bàn không còn là đối tượng nên hành giả trở lại tâm hiệp thế. Lokiya Sitta, bậc chứng đắc tuệ này nếu còn nằm trong ba cấp độ đầu của sự chứng đắc, tức Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, được gọi là bậc hữu học Sekha Putgala. Nếu là bậc A La Hán, ở tuệ này vị ấy chỉ tác ý đến 4 trong 5 pháp trên mà thôi, vì bậc A La Hán không còn phiền não nữa. Tuy nhiên, không phải các bậc hữu học đã đạt đến giai đoạn tuệ này đều phải tác ý đến tất cả 5 pháp kể trên. Một số vị do tuệ mạnh chỉ tác ý 3 pháp đầu mà không cần phải phản kháng lại các phiền não. Tuệ ở phản kháng tuệ này khác với tuệ ở đạo và quả. Nơi đây niết bàn là đối tượng của sát na hiện tại, trong khi ở tuệ phản kháng này hành giả chỉ đơn thuần quán chiếu lại, chứ không còn trong sát na hiện tại nữa. Như vậy, đạo quả tuệ có thể được so sánh với việc nếm muối. Còn phản kháng tuệ thì như ngẫm nghĩ lại xem vị muối ấy là như thế nào. Chính vì thế mà tuệ này không phải là Lokuttara Sitta, tâm siêu thế, mà là Lokiya Sitta, tâm hiệp thế, mặc dù đó là tuệ hiệp thế, thất tịnh vẫn xếp nó vào tri kiến thanh tịnh. Nyana Dasa Na Vi Suthi và cũng được xếp dưới dạng và cũng được xếp dưới phân hạng tuệ siêu thế. Sở dĩ như vậy là vì tuệ này phát xuất từ đạo tuệ và quả tuệ vậy. Ghi chú: A. Ở tầng thực chứng đầu tiên, tuệ thứ 13 được gọi là chuyển tộc tuệ Gotra Punyana, bởi lẽ lúc này hành giả chuyển hóa từ phàm nhân Putujana sang thánh nhân Ariya Puggala. Nhưng ở các tầng thực chứng tiếp theo Tư Đà Hàm, tuệ ấy được gọi là Vodananyana, tịnh hóa tuệ, bởi vì trong trường hợp này người chứng đã là bậc thánh. Tuy nhiên thánh đạo lộ trình tâm vẫn giống nhau cho mỗi lần chứng đắc. B. Từ tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 12 là tuệ hiệp thế, tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tiếp, một phần là hiệp thế, một phần là siêu thế, tuệ thứ 14 và tuệ thứ 15 là siêu thế thực sự, trong khi tuệ thứ 16 trở về lại hiệp thế. C. Có 10 kiết sự. Samyopana, Samyojana, trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. 1. Thân kiến, Sakkayadithi. 2. Hoài nghi, Visikicca. 3. Giới cấm thủ, Silapata Paramasa. 4. Dục ái, Kamaraga. 5. Sân hận, Patiga. 6. Sắc ái, Ruparaga. 7. Vô sắc ái, Aruparaga. 8. Ngã mạn, Mana. 9. Phóng dật, Uttaka. 10. Vô minh, Avijja. Các bậc thánh: A. Bậc thánh nhập lưu, Sotapanna, diệt trừ được ba kiết sự đầu. Nhập lưu nghĩa là người bước vào dòng dẫn đến Niết Bàn, vì ấy có thể phải trở lại cõi đời này, nhưng không quá bảy kiếp, và dù còn tái sanh nhưng chắc chắn vị ấy không sanh vào bốn ác đạo, địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh và Atula. B. Bậc thánh nhất lai, Sakadagami, làm suy yếu thêm hai kiết sự thứ tư và thứ năm, vì nhất lai có thể trở lại cõi dục chỉ một lần nữa mà thôi. Cõi dục gồm cõi người và sáu cõi trời dục giới. C. Bậc thánh bất lai, Anagami, diệt hoàn toàn hai kiết sự thứ tư và thứ năm đã bị Tư Đà Hàm đạo làm suy yếu trước đây, vì bất lai không còn tái sanh trong dục giới nữa. D. Bậc A-la-hán, Arahatta, đoạn diệt năm kiết sự còn lại, bậc A-la-hán không bao giờ còn tái sanh trong tam giới. D. Trong thất tình, tuệ thứ nhất, tuệ phân biệt danh sắc là kiến tình, Ditthi, Visuddhi. Tuệ thứ hai, tuệ nắm bắt duyên khởi là đoạn nghi thanh tình, Kankha, Vitarana, Visuddhi. Các tuệ thứ ba và thứ tư là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, Magga, Magga Nhana, Dasana Visuddhi. Các tuệ từ thứ năm đến 13 là đạo tri kiến thanh tịnh, Patipadanyana, Dasana Visuddhi. Ba tuệ 14, 15 và 16 là tri kiến thanh tịnh, Nhana, Dasana, Visuddhi.